Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là cái ngày đầu năm, mà cũng là cái ngày đầu tiên. Quý vị biết đầu tiên là sao không? Cái ngày đầu tiên mình qua ăn Tết ở cái chùa mới, thì mình trải qua thời gian xây dựng cũng hơn một năm rưỡi, và ngày hôm nay chính thức là mình vô sinh hoạt hợp pháp. Mấy lần trước là trốn á. Mấy tuần trước lâu lâu mình lén mình làm thôi, chứ còn thiệt ra thì không có phải là chính thức. Thì hôm nay yên tâm rồi, mà ông Phật cũng yên tâm luôn. Mấy bữa cứ mù tới mù lui, kiên qua kiên lại, ông nói mấy đứa này ngồi chỗ cũng không yên nữa. Nhưng mà chư Phật, chư vị Bồ Tát thì luôn từ bi thương tưởng chúng sanh, cho nên rồi thấy tụi nó tội nghiệp thôi. Thì đó là cái niềm vui trong cái năm này, là chúng ta đã ổn định một cái cơ sở để tu tập, tụng kinh, tọa thiền, và cũng là cái nơi để cho tất cả quý Phật tử về đây chiêm bái lễ Phật và tu tập, cũng như là cái môi trường bên trong cũng như bên ngoài nói chung là cũng rất là ổn định. Và khu tăng xá, rồi khu ni xá, rồi khu nhà khách nam bên nữ cũng có, nói chung cũng ổn định để cho tất cả quý vị Phật tử về đây tu học hàng tuần. Và sau đó đến cái mùa ấm, tức là đầu tháng 4, là thiền viện bắt đầu tổ chức tu học mỗi tháng một tuần lễ, từ thứ hai đến chiều thứ sáu, nói chung tu 5 ngày thôi. Thì weekend thì đến thứ bảy chủ nhật thì quý vị vẫn sinh hoạt bình thường. Thì đó là tề mãn lên cái chương trình, rồi tề mãn sẽ đưa lên cái website để cho quý vị Phật tử có thời gian về thiền viện tu tập. Bởi vì ở đây quý vị Phật tử là mỗi năm đều có những cái ngày vacation, ít nhất là cũng phải 3 tuần lễ hoặc là 4 tuần lễ. Nhưng mà thường thường khi mà quý vị nghỉ vacation là quý vị đi chơi, ít khi nghĩ đến đi chùa. Nhưng mà quý vị trải qua một cái thời gian thấy đi chơi nó cũng không có vui lắm, tự vì cảnh đó thì chỗ nào mình cũng biết rồi, chỗ nào mình cũng tới rồi, cho nên nhưng mà còn một cảnh quý vị chưa có đi. Quý vị cảnh gì không ạ? Tức là cảnh chùa thì cũng đúng, nhưng mà cái cảnh giới của nơi nội tâm là chúng ta ít viếng nhất. Từ lâu nay thì chúng ta chỉ theo tâm mà nó xui khiến, mà mình chưa viếng được tâm mình. Ví dụ như lúc mình buồn, lúc mình vui, lúc mình giận, lúc mình bị phiền não, là toàn những cái tâm đó nó xui khiến mình đau khổ vì nó. Nhưng mà ít khi nào chúng ta có cơ hội quan sát tâm mình, thấy được tâm mình, sống được với tâm mình. Đó là cái một cái cảnh mà ít ai dạo đi. Mà thưa quý vị, cái cảnh này á, mình không có tốn vé máy bay, không cần visa, và cũng không có cước phí, không có phải là phải trả nhiều tiền lắm đâu. Mà đó là bởi vì cái cảnh giới đó là gần nhất với chúng ta, là cảnh giới của tự tâm mình. Cho nên thiền viện thành lập, ngôi chùa Già Lam thành lập là một cái nơi để cho tất cả chúng ta trở về cái cội nguồn của mình, trở về cái gốc ban đầu, để có những phút giây ngây thơ lại. Tại sao tề mãn nói là ngây thơ lại? Bởi vì chúng ta đi quá xa cái tuổi ngây thơ, quá xa cái tuổi hồn nhiên. Bởi vì thật ra tâm hồn nhiên và ngây thơ của chúng ta từ trước đến giờ chưa bao giờ mất cả. Nhưng mà bởi vì cái cuộc sống, môi trường và cái tâm lý cuộc đời nó biến dạng đi, nó đánh mất đi một cái hồn nhiên trẻ trung và ngây thơ của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là mới nói mái chùa là cái nôi, mái chùa là cái tâm hồn của dân tộc. Mà nói khác hơn, mái chùa là tâm hồn của chúng ta. Mà chúng ta phải biết sử dụng đúng nghĩa, biết tu tập, biết làm những cái chuyện lành, chuyện tốt, thì như vậy công đức lành sẽ tăng trưởng lên. Thì như vậy đó là chúng ta hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là chúng ta lo về cái chỗ ăn, chỗ ở, chỗ tu tập. Và giai đoạn sau là giai đoạn chúng ta phải tu hành. Đó là hai giai đoạn, chứ không phải làm chùa để làm kiểng, làm chùa để cho người ta đi du ngoạn, tham quan chơi, mà làm chùa để cho tất cả tăng ni cũng như tất cả quý vị Phật tử về đây tu tập. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Cho nên là quý vị đã cực khổ với viện, cúng dường tiền bạc, cúng dường công quả, sức lực, rồi cúng dường luôn cả cái tâm lành của mình và tâm nguyện đối với Thiền viện Bảo Chơn, mong cho Thiền viện mau thành tựu được như nguyện, như ý. Bây giờ thì đã thành tựu rồi, những cái quý vị hết lòng bây giờ đã thành tựu được viên mãn, thì cái tất cả những cái công đức này, tất cả những cái phước đức này nguyện hồi hướng đến cho gia đình cũng như của nguyện thức tổ của tất cả quý vị, người mất được siêu sanh, người sống được khỏe mạnh an lành và được nhiều cái thắng duyên, được nhiều cái phước lành, được đầy đủ phước đức cũng như là cái công đức để thành tựu đạo nghiệp, thành tựu đạo tâm của chúng ta. Thì đó là cái công đức, phước đức mà quý vị tác tạo. Thì bây giờ thì mình phải nghĩ đến cái tâm linh tu tập thôi. Thì như vậy đó, đó là cái mà chúng ta phải thực hiện trong những cái năm tới. Thì năm nay là cái năm Đinh Dậu. Đinh Dậu là con gà, phải không hả? Quý vị nghĩ năm con gà là hên hay xui? Người ta nói con gà cực lắm á, nó cứ bươi móc suốt ngày, cho năm này mình phải cực, đúng không ạ? Còn năm con ngựa đó thì mình chạy nhảy suốt ngày. Ta nói chỉ có năm Hợi là sướng à, nhưng mà cũng không sướng nữa, đúng không ạ? Năm Hợi nguy hiểm lắm. Sao nguy hiểm không? Cho nên á, là tại mạng thấy đó, là thật ra đó chỉ là cái năm thôi. Nhưng mà đứng về nếu mà tính năm đó, con gì đó, thì thật ra mà đứng về cái góc độ đó thì năm nay á là cái năm rất tốt. Quý vị biết tại sao tốt không ạ? Theo cái tinh thần của văn học Việt Nam hay là nhân gian á, thì họ nói đó là con gà là biểu tượng cho cái gì ạ? Con gà trống á là biểu tượng cho thần mặt trời. Tại sao gọi là biểu tượng cho thần mặt trời? Bởi vì đó là cứ 4 giờ sáng gà nó gáy, mặt trời nó mọc lên, rồi bà con người ta dậy đi làm. Cho nên nó trở thành cái nhân gian là con gà là biểu tượng cho thần mặt trời. Mỗi lần ổng gáy á là mặt trời lên. Còn con gà mái đó là biểu tượng cho gì ạ? Tình mẫu tử. Tất cả những cái loài vật, chỉ có cái con gà mái đó là thương con một cách nó kinh khủng quý vị. Cho nên khi nói đến gà mái là người ta nói đến là tình mẫu tử. Bởi vì người mẹ thương con, lo cho con mà không sợ hãi, quên mình mà lo cho những người con. Bởi vì hình như là xuất phát từ tình thương và khó được với mình. Nó thương con như ngọc như vàng là bởi vì sao? Ví dụ như ngọc và vàng mà ai mà cho mình á, mình cũng không quý đâu, Quý vị quý không ạ? Quý phải không? Nhưng mà quý vị xài thoải mái lắm đúng không ạ? Vì sao? Bởi vì vàng ngọc người ta cho từ trên trời rơi xuống thì quý vị sẽ không bao giờ biết quý cả. Mặc dù mình thích mình xài thôi mà quý vị không quý. Mà thương con như ngọc như vàng là bởi vì mẹ khó khăn lắm mới sanh được mình, sanh đau đớn dữ lắm. Thái tử Tức Đạt Đa, ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết, thì trong đó có một cái lần ngài chứng kiến Gia Du Đà La mà sanh La Hầu La. Đó là một, cũng là một cái nguyên nhân thúc đẩy Thái tử Tức Đạt Đa ngài đi xuất gia. Quá sức là kinh khủng, bởi vì Gia Du Đà La sanh La Hầu La đó là quá đau đớn mà ngất đi tỉnh lại mấy lần mới sinh ra được La Hầu La. Mà Thái tử Tức Đạt Đa ngài ngồi bên ngoài, ngài khóc, ngài rơi lệ, ngài khóc không phải là chỉ thương Gia Du Đà La không, mà ngài thương tất cả những bà mẹ mỗi lần sinh con là đau khổ vô cùng. Nhưng mà chưa, khi mà sinh con rồi, rồi thương con, cái tình thương lạ lắm, hình như là tự vì ở trong lòng một phần của mình mà. Giống như là quý vị thương cái tay của quý vị lắm, mỗi lần mà đứt tay là quý vị đau lắm. Thật ra nó đau hai dạng, là mình tiếc cái tay của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái tay là nó là một cái phần trong thân thể của mình mà. Thì mỗi lần con đau là mẹ đau, bởi vì người con là một phần trong thân thể của người mẹ. Cho nên cái con gà mái á, mà cái lúc á, mà nó còn tơ đó, gọi là gà mái tơ đó, nó gặp người là nó nhát, gặp người là nó bỏ chạy à. Nhưng mà khi mà nó có con rồi đó, mình đi tới á, là nó không chạy mà nó phùng mang trợn mắt lên, nó cự mình, nó sợ mình bắt con của nó. Nhất là quý vị thấy diều hâu mà ở Việt Nam, mà diều hâu mà nó bay xuống nó bắt gà con á, thấy diều hâu một cái là gà mẹ bung hai cái cánh ra là những người con chạy, những con gà con chạy vô trong bụng ghìm xuống để mà giữ những người con. Cho nên mà quý vị mà bắt con của con gà mái thôi là nó chạy, nó rượt mà nó la quát quát, nó kêu cầu cứu, nó kêu chồng nó cứu, kêu gà trống, gà bạn nó để mà rượt theo mà đánh mình. Từ mấy con kia nó không phải là con của nó cho nó chạy thuốc, cho nên chỉ có con gà mái là hy sinh nhào vô thương con thôi. Cho nên nói đến gà mái, nói đến tình mẫu tử, mà thưa quý vị, tình mẫu tử thiêng liêng đúng không ạ? Rất là thiêng liêng. Cho nên vì vậy đó là trong cái năm này là có hai cái chuyện chúng ta phải làm. Chuyện thứ nhất, con gà trống biểu tượng cho thần mặt trời, mà thần mặt trời biểu tượng cho gì ạ? Cho trí tuệ, đúng không ạ? Nhờ trí tuệ mà xóa tan đi mọi cái u tối, nhờ trí tuệ mà chúng ta thắng được mình, thắng được sắc thanh hương vị xúc pháp, không còn nó lôi kéo chúng ta. Ở trong Tây Du Ký á, quý vị mà có coi phim truyện Tây Du Ký, lúc bấy giờ á, là thầy trò Đường Tăng đi đến một cái động gọi là động Bàn Tơ, đúng không ạ? Động Bàn Tơ đó là có bảy con nhện nhện biểu tượng cho thức tình lục dục. Nhưng mà khi mà thoát được cái trận đó rồi đó, Tề Thiên Đại Thánh á, là cũng trần ai để mà thắng được. Rồi bảy con nhện nhện này mới đi cầu cứu cái người anh của nó. Người anh này là do cái con rết nó tu thành, biến ra thành đạo trưởng. Thì lúc bây giờ á, là Tôn Ngộ Không đó là đã biết rồi, nhưng mà Tam Tạng và chư Bát Giới không biết, cho nên bị chúng độc vân vân. Rồi bắt đầu có những cái trận chiến giữa Tôn Ngộ Không và cái con rít đó. Nhưng mà lạ một cái đó là mỗi khi mà cái con rít đó mà nó đánh thua đó là nó cởi áo ra. Đầu tiên Tôn Ngộ Không tưởng là cởi áo ra, đánh thua rồi cởi áo ra đầu hàng. Nhưng mà không ngờ dưới bụng con rít á, là nó có 6 cái luồng ánh sáng nó phát ra, mà Tôn Ngộ Không chịu không nổi, đau đớn tột cùng, đánh không bao giờ thắng được. Lúc bây giờ á, là nhờ Quan Âm Bồ Tát mới mách bảo là ở trên núi có một cái lão bà có một người con mà người con này đó là nhiều đời là cái kiếp cái con gà tu thành thần, tức là gọi là con gà mà tu thành thần đó, có khả năng mới xuống mới diệt được con yêu quái này. Thì Tôn Ngộ Không đó là mới đi lên, mới nhờ cái vị mà tu hành thành con gà mà tu thành thần đó là mới bay xuống. Khi mới bay xuống, khi mà con rít á là mới phóng ra 6 luồng hào quang từ nơi bụng nó, thì cái con gà đó, tức là thần mặt trời đó, tức là cái người mà tu luyện thành thần đó, mới dùng cái thần thông đến bắt cái con rít đó đi, hóa giải được 6 luồng hào quang từ trong bụng của cái con rít đó. Thì như vậy đó là cái câu chuyện trong cái phần Tây Du Ký. Thì bây giờ chúng ta cuộc đời này chúng ta khổ là quý vị biết khổ là do gì không ạ? À? Do chúng ta từ nơi 6 căn này mà chúng ta chạy theo 6 trần. 6 căn này theo 6 trần thôi. Mắt mình thích sắc, tai mình thích nghe âm thanh, rồi mũi thích nghe mùi thơm, rồi vị thích ăn vị ngon, vân vân. Cho nên vì vậy đó là ngũ dục thế gian từ nơi 6 căn này mà mình chạy theo để mình tìm kiếm vui với cái ngũ dục thế gian. Cho nên chúng ta chịu rất nhiều đau khổ bởi vì do chúng ta từ nơi 6 căn này phóng ra. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm, ở nơi 6 căn là sanh tử, cũng ở nơi 6 căn là niết bàn. Nhưng mà quý vị phải biết làm thế nào để diệt trừ được 6 căn, phải có trí tuệ để cho chúng ta thấy được cái cuộc đời này là nó rất là ngắn ngủi, không có nên mà thụ hưởng nhiều quá. Bởi vì quý vị thụ hưởng nhiều quá, quý vị sẽ khổ à. Trên có cái câu chuyện cười là cái con chuột á, là nó rơi vào trong cái hũ nếp. Người ta nói là chuột sa hũ nếp đó. Ở ngoài đời người ta nói là chuột và sa hũ nếp là ví dụ cho mình trúng mánh cái gì đó, cho nên gọi là chuột sa hũ nếp là mừng lắm. Thì cái con chuột này đó, nó sa cái hũ nếp á, nói cái hũ chứ thật ra cái thùng nó cũng hơi khá cao, thì nó rớt xuống dưới đó rồi đó, là đầu tiên nó rất là hoảng sợ. Cái nó nhìn xung quanh không có ai hết, mình rớt không ai hết, mà nó nhìn xuống chân của nó đó là cái mùi thơm của gạo nếp á, là nó mừng, nó vui lắm. Nói rồi trúng mánh rồi, trúng mánh rồi. Bây giờ là không có gì sợ hãi đến với mình, mà lại có thức ăn mà không có cần là phải đi kiếm tìm gì hết, mà gạo nếp thơm nữa, cho nên nó mừng quá, bắt đầu là nó ăn. Nó ăn một ngày, hai ngày, ba ngày, nó ăn rồi nó ngủ, nó ăn rồi nó ngủ. Đến một lúc nào đó nó ăn gần hết cái gạo nếp rồi, bắt đầu nó mới sợ hãi. Quý vị biết tại sao sợ hãi không ạ? Bởi vì lúc đó mà cái hũ nếp á, mà nó gần ở trên đầy á, thì nó nhảy vô, nó có thể nhảy ra được. Bây giờ nó ăn cạn xuống rồi, nó nhảy lên không được nữa, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là bắt đầu nó sợ hãi. Nhưng mà thôi kệ đó đi, sợ hãi nhưng mà vẫn còn một ít thôi, mình cứ ăn. Rồi đến khi mà ăn hết cái gạo nếp rồi, con chuột đó cũng chết luôn ở trong thùng đó. Tức là nó không thể nào mà nó đi ra được, ở trong đó nó đói quá và nó cũng chết luôn. Thì như vậy đó, thì có một cái ý nghĩa như thế này, là ở nơi thế gian này nếu mà chúng ta hưởng hết mà hưởng cùng tận đó, ví dụ như mình có bao nhiêu phước là mình hưởng, bao nhiêu phước là mình xài đó, là một lúc nào đó đó là chúng ta sẽ hết, chúng ta sẽ không còn cái năng lực nào cả. Bởi vì đó, chính có cái phước đó quý vị mới tu tập được, chính có cái phước lành đó quý vị mới có nhiều cái thắng duyên để cho chúng ta làm được chuyện này, làm được chuyện kia. Nhưng mà bây giờ cái phước mình nó cạn rồi, quý vị muốn làm cũng không được. Nhưng mà cái gì cũng vậy, khi nào mà quý vị thụ hưởng nhiều quá rồi đó, là chúng ta rơi vào cái tình trạng là kiệt sức và kiệt tâm. Tâm mình lao ra nhiều quá thì tự nhiên là lòng của chúng ta là bị kiệt hết. Đến một lúc nào đó mình không còn hưởng nổi nữa. Hưởng hết nổi là lúc đó sao ạ? Chúng ta đã già rồi. Nhưng mà mình nghĩ mình cũng sợ đó, nhưng mà nghĩ thôi còn nước còn tát, còn chút gì á, thôi thì mình hưởng chút đó, đến khi hưởng hết là chúng ta là cũng như là cái con chuột đó, chúng ta sẽ bị chết. Mà cái chết cái thân thì không nói, mà chết cái tâm mới là cái nguy hiểm. Cho nên vì vậy đó là ở nơi thế gian này, đối với củ dục chúng ta chỉ biết đủ thôi, gọi là ít muốn và biết đủ, biết dừng lại cái khoảng nào đó để mà chúng ta tu hành, để mà chúng ta làm những chuyện lành, chuyện tốt, chúng ta sống đúng đầy đủ ý nghĩa. Mà nhất là tất cả những cái chuyện chúng ta làm đó đều mang lợi ích cho cả thân và cả tâm của chúng ta. Cho nên á, với cái trí tuệ để hóa giải nghiệp chướng, với cái trí tuệ để hóa giải tất cả những cái pháp thế gian, để cho thân tâm của chúng ta thanh tịnh, đó là thần mặt trời. Và cái điều thứ hai là nói lên cái tình mẫu tử thiêng liêng, những người mẹ ở đây, dù cho người nam, dù cho người nữ, ai cũng có mẹ, ai cũng từ mẹ mà sanh ra. Chúng ta được thừa hưởng một cái ân đức, thừa hưởng từ cái tình thương của mẹ đó mà chúng ta mới trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là cái ngày đầu năm, cũng là cái ngày mà chúng ta nghĩ đến cha mẹ mình. Quý bảo đảm quý vị đó là đi chùa, trong lòng của quý vị cũng một phần là cầu mong cha mẹ mình được khỏe mạnh, sống lâu với mình, đúng không? Và cha mẹ mình mà đã mất rồi, nguyện tam bảo là gia hộ cho cha mẹ mình được sanh về cảnh giới nó tốt hơn. Đó là cái hoài vọng của tất cả chúng ta. Nhưng mà một ngày không đủ, mà phải một năm luôn. Cho nên vì vậy đó là trong một cái năm này, chúng ta phải thương yêu cha mẹ mình, chúng ta phải là những người con thực sự là có hiếu, biết ơn và đền ơn. Thật ra thương cha mẹ không có lỗ quý vị. Mình cứ nghĩ là mình thương cha mẹ mình bị lỗ, nhưng mà không bao giờ lỗ. Bởi vì khi mà quý vị nghĩ đến người ân, người hy sinh cho mình, là tâm đức của quý vị rất lớn. Mà tâm đức lớn thì phước lành của quý vị nó tăng trưởng, đạo nghiệp của quý vị cũng từ đây mà tăng trưởng. Cho nên đó mới gọi là cái hạnh hiếu cũng là cái hạnh tu, hạnh hiếu cũng là cái hạnh Phật. Nhưng mà đặc biệt năm nay thì chúng ta phải sống bằng cái trí tuệ, nương với cái trí tuệ sẵn có của mình, chúng ta giảm bớt cái ngũ dục của thế gian, thấy rõ được những cái nguyên nhân mang đến cho chúng ta đau khổ, bởi cũng do ngũ dục của thế gian. Rồi chúng ta giác ngộ với cuộc đời, thấy rõ các pháp là vô thường, thấy rõ các pháp là duyên sinh, không có chủ thể, không thiệt, không nên bám víu vào nó. Từ pháp trần bên ngoài, từ nơi cái thân tứ đại này, chúng ta thấy rõ như vậy, để rồi chúng ta không bị lệ thuộc ở cái thân này, không bị lệ thuộc ở nơi sáu trần, thì tự nhiên là quý vị giải thoát. Sở dĩ chúng ta đau khổ, sở dĩ chúng ta bị trói buộc, là bởi vì chúng ta luôn luôn là bị lệ thuộc những cái pháp, những cái mà chúng ta đã tạo ra nó. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, giống như sắc sanh ra sét, sét trở lại nó ăn sắc. Cho nên ở đây mà mấy cái đồ chai nào mà quý vị mua mấy cái thua, mấy cái đồ nghề đó mà quý vị mà mang về, quý vị xài một bữa hai bữa, quý vị mà không có cất kỹ á, mà bị nước vô một cái á, là nó sét rẹt luôn à. Mà cái sét đó đó mà quý vị mà không có dùng thuốc quý vị tẩy ra đó, thì chỉ trong một tuần lễ, hai tuần lễ đó là đồ nghề của mình sử dụng không được nữa, bởi vì nó đã ăn mòn luôn. Thì như vậy cuộc đời này chúng ta sanh ra, trong cái cõi đời này chúng ta tạo quá nhiều cho cái cuộc sống, tạo quá nhiều cho cái thân này, nhưng mà thật ra ngược lại cái thân này nó không có biết ơn chúng ta, cuộc sống cũng không biết ơn chúng ta đâu, mà nó ngược lại, cuộc sống sẽ bào mòn tâm lực của chúng ta, cái thân này nó sẽ bào mòn tâm của chúng ta. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy được nó, nhìn nhận nó một cách nó đúng đắn, để rồi chúng ta không còn lệ thuộc nơi cái thân này nữa, không còn lệ thuộc nơi cái tâm phiền não đau khổ, mà chúng ta trở về cái tâm an lành. Một năm mới mà cái tâm của mình nó an lành như vậy là quý vị đang sống trong cảnh giới cực lạc, quý vị đang sống trong cái cảnh giới mà có toàn là chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Cho nên á, quý vị muốn là năm mới Phật Bồ Tát gia hộ cho mình không? Muốn đúng không ạ? Nhưng mà muốn Phật Bồ Tát gia hộ cho chúng ta, nhưng mà phải có cái điều kiện nữa là phải có Phật và Bồ Tát trong lòng chúng ta thì Phật Bồ Tát đó mới gia hộ cho chúng ta được. Còn trong lòng của chúng ta không có Phật, không có Bồ Tát thì Phật Bồ Tát đâu mà gia hộ, đúng không ạ? Cho nên phải có Phật, có Bồ Tát thì mới gia hộ cho mình. Lòng quý vị tốt, tâm quý vị nghĩ tốt, quý vị làm chuyện tốt, tu hành công đức đầy đủ, Phật Bồ Tát hiện hữu trong lòng, thì quý vị đi bất cứ nơi nào, ở bất cứ chỗ nào cũng có Phật, cũng có Bồ Tát, thì những vị Bồ Tát này, những vị Phật này luôn luôn gia hộ cho quý vị. Thì trong cái năm mới này, chúc cho tất cả quý Phật tử thân tâm thường an lạc, tức là lúc nào cũng an lạc, thường nhiên an lạc, tất cả những cái nghiệp chướng, bệnh chướng, tất cả những cái chướng của cái cảnh duyên, chướng của cuộc đời đều tan biến hết bởi từ nơi trí tuệ của mình, bởi từ nơi lòng hiếu thảo của chúng ta chuyển qua được, chuyển can qua thành bạch ngọc, chuyển những cái hư dở thành cái tốt đẹp, chuyển những cái bùng lầy thành hoa thơm. Cho nên đó là một cái năm mới đầy đủ lòng hiếu thảo, một năm mới đầy đủ trí tuệ. Chắc chắn bảo đảm rằng là một năm này quý vị sẽ gặt hái được rất nhiều cái niềm vui, gặt hái được rất nhiều cái hạnh phúc từ trong gia đình cũng như công sở cũng như là ngoài xã hội. Quý vị đều vui vẻ và an lành, đó là quý vị đón xuân, một mùa xuân ý nghĩa, một mùa xuân miên trường, một mùa xuân mà không chỉ có mùng một mà có luôn cả 360 ngày, đều là mùa xuân, đều hoa mai nở rộ, nhất là hoa sen giác ngộ nở trong lòng của chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi quý Phật tử hồi hướng trước ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tu vi đâu?